Tiến Tú và Ánh Huyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ban hành nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.
Bộ Y tế khẳng định vaccine vẫn hiệu quả với biến thể phụ của Omicron.
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp sự cố kỹ thuật.
Lệnh ngừng bắn tạm thời của Nga tại Ukraine chính thức có hiệu lực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết số 79 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã ký ban hành nghị quyết số 77, quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Phạm Bình Minh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ tịch Quốc hội cũng đã phê chuẩn nghị quyết số 78 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.
Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2022, toàn ngành đã triển khai hơn 8.500 cuộc thanh tra hành chính và hơn 222.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, chuyên ngành. Phát hiện vi phạm về kinh tế gần 86.000 tỷ đồng, 8.777 hectare đất, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 26.000 tỷ đồng và 574 hectare đất. Chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 451 vụ, 295 đối tượng. Ngoài ra, cơ quan thanh tra cả nước đã kiến nghị chuyển 40 vụ việc về mua sắm thiết bị phòng chống dịch COVID-19 có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý theo thẩm quyền.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã ghi nhận trên 500 biến thể phụ khác nhau của Omicron có khả năng lây truyền cao. Riêng biến thể XBB được ghi nhận và lây lan ở hơn 70 quốc gia. Tại nước ta, biến thể này đã xuất hiện tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định vaccine phòng COVID-19 vẫn hiệu quả với các biến thể phụ của Omicron. Người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ cao.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong năm 2022, trên địa bàn toàn thành phố xảy ra 812 vụ tai nạn giao thông, làm 410 người chết, 574 người bị thương. Trong năm 2023, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đèn tín hiệu giao thông để bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng xuống cấp.
Để hạn chế thời gian chờ đợi gây ùn tắc tại các trạm đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng ứng dụng thông báo lấy số thứ tự đăng kiểm cho tài xế tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày 9 tháng 1. Hiện thành phố còn 8 trên 17 đơn vị đăng kiểm hoạt động, công suất hàng ngày còn 1.300 xe.
Cũng từ ngày 9 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm khu vực nút giao ngã tư Sở, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa, Hà Nội. Cụ thể, cấm các phương tiện rẽ trái trên đường láng đi đường Tây Sơn. Các phương tiện rẽ trái trên đường láng đi phố Tây Sơn thì đi thẳng qua nút và quay đầu rẽ trái đi đường Tây Sơn tại điểm quay đầu đường Trường Chinh. Sau đó đi thẳng về đường láng hoặc rẽ phải để đi phố Tây Sơn. Mở điểm quay đầu xe dưới gầm cầu vượt ngã tư Sở phía phố Tây Sơn cho các phương tiện xe máy quay đầu. Rào chắn vị trí đi ra nút phía đường Tây Sơn, ngăn dòng xe đi ngược đường từ đường Nguyễn Trãi đi thẳng sang Tây Sơn.
Ủy ban Nhân dân quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện di rời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5. Dự kiến việc di rời sẽ được bắt đầu từ ngày 10 tháng 1. Các hộ dân di rời được bố trí đến tạm cư tại chung cư An Phú, đường Hậu Giang, phường 11, quận 6. Ủy ban Nhân dân quận 5 cho hay sẽ cố gắng hoàn thành di rời trước ngày 10 tháng 3.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào lúc 8 giờ 53 phút sáng qua, ngày 6 tháng 1, một trận động đất có độ lớn 3 độ đã xảy ra tại khu vực huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đây là trận động đất thứ hai xuất hiện trong gần 2 tuần qua ở Nghệ An. Trước đó, chiều 27 tháng 12, 2022, một trận động đất mạnh 4.1 độ cũng xảy ra tại huyện Tương Dương, tuy nhiên không gây ra thiệt hại.
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã gặp sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác từ cuối tháng 12 năm 2022. Nhà máy này đã có báo cáo tới Bộ Công Thương để tiến hành khắc phục sự cố. Việc tạm ngưng để khắc phục sự cố, theo nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn dự kiến hoàn thành vào sau ngày 10 tháng 1. Việc tạm dừng phân xưởng khiến cho sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu của tháng 1 năm 2023 sẽ bị giảm một phần, khoảng từ 20 đến 50% so với kế hoạch. Trong khi dự kiến từ tháng 1 năm 2023, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn sản xuất và cung ứng ra thị trường 600.000 mét khối xăng dầu.
Theo thông báo của các cơ quan chức năng, từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19. Theo đó, phía Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa với những người nước ngoài khi nhập cảnh vào nước này, dần khôi phục trạng thái xuất nhập cảnh hành khách qua biên giới. Và đến nay, các cửa khẩu khu vực phía Bắc ở nước ta như tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã sẵn sàng cho việc mở cửa thông quan hàng hóa từ 8 tháng 1. Dự báo lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ tăng lên sau ngày 8 tháng 1.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin TASS, lệnh ngừng bắn đơn phương tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đã chính thức có hiệu lực trên toàn mặt trận ở Ukraine kể từ trưa ngày 6 tháng 1 theo giờ Moscow, tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trước đó ngày 5 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine từ 12 giờ ngày 6 tháng 1 tới 24 giờ ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương, nhân dịp lễ Giáng sinh của người theo chính thống giáo ở Nga và Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đã khước từ thực hiện các bước đi tương tự.
Tuyên bố sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Mỹ dự định cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley, còn Đức dự định cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder cho Ukraine. Cả hai nước cũng đồng ý huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng những phương tiện này.
Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc Mỹ cung cấp xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine cho thấy Washington không có mong muốn giải quyết cuộc xung đột này bằng giải pháp ngoại giao. Đánh giá tất cả hành động gần đây của Mỹ, trong đó có quyết định cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, đã trực tiếp cho thấy Washington không có mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Theo báo cáo của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO, công bố ngày 6 tháng 1, mức tăng giá theo tháng của thực phẩm thế giới đã cao kỷ lục trong tháng 3 sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Nguyên nhân là do Ukraine là nhà cung cấp lớn bột mì và dầu ăn cho thị trường thế giới, trong khi Nga có thế mạnh về xuất khẩu phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mặc dù giá thực phẩm trên toàn thế giới đã giảm tháng thứ 9 liên tiếp vào tháng 12-2022, song tính chung cả năm, chỉ số lương thực toàn cầu vẫn ở mức cao kỷ lục.
Cảnh sát bang Florida, Mỹ cho biết khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng vào lúc 22 giờ theo giờ địa phương tối ngày 5 tháng 1, tức 8 giờ sáng ngày 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam, bên ngoài một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Miami Garden của bang này. Người phát ngôn của cảnh sát Miami Garden cho biết hiện vẫn chưa xác định được số nạn nhân chính xác, song không có người thiệt mạng.
Cảnh sát Uganda ngày 6 tháng 1 cho biết 16 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe buýt đâm vào một chiếc xe tải đang đổ vào ban đêm ở tỉnh Oyam, miền Bắc Uganda. Cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân có thể do tài xế chiếc xe tải đổ xe không đúng quy định và không đặt tín hiệu cảnh báo.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày 2 tháng 1, Deadline đưa tin Avatar The Way of Water đã đạt doanh thu 1,4 tỷ đô la Mỹ toàn cầu, vượt Black Panther và Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần 2 với cùng doanh thu 1,34 tỷ đô la Mỹ để xuất hiện trong danh sách 15 tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ chính thức bước vào giai đoạn thứ 5 kể từ năm 2023. Hứa hẹn sẽ mang đến cái nhìn sâu sắc hơn, chi tiết hơn về đa vũ trụ cho khán giả. Sau đây là tất cả những bộ phim mà Marvel sẽ cho ra mắt vào năm 2023. Mở màn cho giai đoạn thứ 5 của Marvel sẽ là bộ phim lẻ thứ 3, Chàng Người Kiến Scotland. Đây được đánh giá là dự án đặc biệt quan trọng trong năm 2023 của Marvel Studios và sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện chung mà vũ trụ điện ảnh của họ đang xây dựng. Phim sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 2 tới.
Nick Fury đã bốc hơi khỏi vũ trụ điện ảnh Marvel sau khi giai đoạn thứ 3 khép lại và series Skrull Invasion sẽ lý giải những gì ông đã làm trong suốt thời gian qua. Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh cùng tên của Marvel Comics Skrull Invasion hứa hẹn sẽ mang đến một màn đấu trí căng não. Phim chưa ấn định ngày ra mắt, nhưng theo nhiều dự đoán, thời điểm bộ phim này chào sân cũng sẽ ngay trong những tháng đầu năm 2023.
Guardians of the Galaxy Vol. 3 được xem là hồi kết dành cho đội vệ binh Dải Ngân Hà trong MCU. Phim được cho là sẽ đưa Adam Warlock, một trong những thực thể mạnh nhất vũ trụ Marvel, lên màn ảnh lớn. Phim sẽ được ra mắt vào 5 tháng 5 tới.
Ngoài những bộ phim kể trên, vào giữa năm, Loki mùa thứ 2 cũng sẽ ra mắt. Và đến 28 tháng 7, The Marvel là dự án điện ảnh cuối cùng trong năm 2023 của Marvel Studio.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều qua trên sân của Indonesia, trận bán kết lượt đi trong khuôn khổ AFF Cup 2022 đã diễn ra với màn đối đầu giữa các cầu thủ Việt Nam và Indonesia. và với tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đã khởi đầu thận trọng và duy trì sự thận trọng này trong suốt 90 phút của trận đấu. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và cả hai hòa nhau với tỷ số 0-0. Tấm vé vào chung kết của cặp đấu này sẽ được quyết định ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 9 tháng 1 tới.
Theo Revolo, siêu cò Jorge Mendes đang gây sức ép lên Atletico, yêu cầu đội bóng này để giao Felix ra đi trong tháng 1. Nhiều câu lạc bộ đã ngỏ ý chiêu mộ ngôi sao người Bồ Đào Nha nhưng chưa thể tiếp cận vì đòi hỏi phí mượn khá cao từ Atletico Madrid.
Theo Sky Sports, sau khi đạt thỏa thuận, tiền đạo Mislav Osic của Dynamo Zagreb đã tới Anh làm thủ tục kiểm tra y tế với Southampton. The Stens sẽ phải chi khoảng 8 triệu bảng để sở hữu tiền đạo người Croatia.
Theo truyền thông Bỉ, Thierry Henry đã ngỏ ý muốn dẫn dắt đội tuyển Bỉ sau khi Quỷ Đỏ chia tay huấn luyện viên Roberto Martinez. Henry đã có nhiều năm làm trợ lý cho huấn luyện viên Martinez, cựu pháo thủ, nhận được sự ủng hộ của khá nhiều tuyển thủ Bỉ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua, khối không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn thêm những sóng lạnh xuống nước ta, nên nhiệt độ ở Bắc Bộ vì thế giảm nhẹ. Thấp nhất vẫn là ở khu vực vùng núi phía Bắc với mức nhiệt chỉ từ 10 đến 13 độ. Riêng vùng núi cao có nơi thấp dưới 9 độ. Còn ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 16 độ. Toàn vùng vẫn khá rét. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay sẽ phổ biến từ 21 đến 24 độ, có nơi cao hơn. Với các tỉnh miền Trung, đêm qua Trung Bộ tiếp tục có mưa nhiều nơi, trong đó khu vực từ Thừa Thiên Huế trở xuống đến Khánh Hòa vẫn có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhưng trong ngày hôm nay, mưa ở miền Trung sẽ tiếp tục giảm hơn, phổ biến có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông. Mưa giảm nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa vẫn còn nên người dân cần hết sức lưu ý. Trong ngày hôm nay, nhiễu động gió đông và không khí lạnh vẫn còn tác động đến thời tiết của Nam Bộ và Tây Nguyên. Vì thế trên các khu vực vẫn có mưa nhưng cường độ giảm hơn những ngày trước. Ở Tây Nguyên vẫn có mưa nhiều nơi nhưng chỉ cục bộ có điểm mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 21 đến 24 độ. Còn tại Nam Bộ phổ biến sẽ có mưa rào rải rác và cục bộ có dông. Nhiệt độ ở đây phổ biến từ 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.